Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua ba ngày Tết, ba ngày xuân, hôm nay chúng ta đến cái lễ cho, thứ tư lễ cho, chúng ta thấy mở đầu cho một mùa chay thánh. Thế thì mùa xuân chúng ta đã biết là ngập tràn ý nghĩa vui mừng, vì Thiên Chúa là mùa xuân, một mùa xuân vĩnh cửu, mùa xuân bất tận, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng thưa anh chị em, mùa chay của Kitô giáo lại cũng bắt đầu cùng với mùa xuân. Chúng ta thấy cũng thật là ý nghĩa, bởi vì chay có nghĩa là không, không dính bén trần tục, thoát tục, để nâng cao tâm hồn của mình lên với Thiên Chúa. Như vậy thì mùa chay có nghĩa là mùa xuân thiêng liêng, để dẫn đến mùa xuân vĩnh cửu là Thiên Chúa của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, mùa chay được bắt đầu từ thứ tư lễ cho, qua cái nghi thức sức cho trên đầu mà chú đứa đây mỗi người chúng ta sẽ được lãnh cho. Thế thì chúng ta thấy cho là bụi bặm mà thân xác con người của chúng ta được tạo thành từ bụi đất, nên thân xác hư nát sẽ trở về đất cát bụi cho. Là bởi vì nguyên tổ loài người của chúng ta đã nghe lời xúi dục của ma quỷ mà vi phạm giới răn của Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa đã phán: ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh mà ăn, cho đến khi trở về đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Cho nên thưa anh chị em, đó là lý do giải thích tại sao ở trong Cựu Ước đã có cái thói quen dùng cho để thực hành khổ chế trong cách ăn chay hãm mình để làm đẹp lòng Gia Vê Thiên Chúa. Thế thì đối với giáo hội chúng ta, dựa vào truyền thống tốt đẹp đó, giáo hội thiết lập phụng vụ mùa chay. Và trong cái mùa chay đấy thì giáo hội mời gọi chúng ta ăn chay. Tuy nhiên, sống chay tịnh không chỉ giới hạn ở trong việc ăn chay đâu thưa anh chị em, mà còn bao gồm cái việc sống ngay thẳng, sống thật thà. Như là tục ngữ ca dao Việt Nam chúng ta có một cái câu: ăn mặn nói ngay hơn là ăn chay nói dối. Điều thứ hai nhất là chúng ta cần phải sống tinh thần bác ái Kitô giáo. Thế cho nên khi mà chúng ta tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của việc ăn chay trong Thánh Kinh đó, thì chúng ta thấy rất là đa dạng. Thứ nhất, các tín hữu ăn chay để thờ phượng Thiên Chúa, làm đẹp lòng Thiên Chúa như một nghi thức tôn giáo. Rồi các tín hữu ăn chay để được Thiên Chúa nhận lời mình cầu nguyện. Và đi kèm việc cầu nguyện là cái chuyện khư trừ ma quỷ. Rồi các tín hữu ăn chay là để tỏ lòng ăn năn sám hối, và đi kèm với than khóc để bày tỏ sự buồn bã hối hận, đồng thời để đền tội với những tội lỗi đã phạm và cầu xin Thiên Chúa tha tội. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy thật là không thể ngờ là cách đây hơn 2.000 năm trước thì ngôn sứ Isaiah đã có một cái quan niệm rất mới, quan niệm rất mới về ăn chay. Đó là ăn chay với một mục đích đầy tính nhân đạo, là thực hiện công bằng và bác ái. Chúng ta nghe lại cái lời tiên tri Isaiah nói: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Đó là mở xích xiềng bạo tàng, đó là tháo gông cùm trói buộc, đó là trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Và cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người đói khát, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, và thấy ai mình trần thì cho áo che thân, và không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Và cho nên Isaiah nói rõ với chúng ta về cách ăn chay mà Thiên Chúa mong muốn nơi con người chúng ta. Cái điều thứ hai, thưa anh chị em, mùa chay giáo hội còn muốn nhắc nhở chúng ta phải biết quay về với sự thật của thân phận con người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai rồi sẽ trở về bụi tro. Phục vụ giáo hội ngày hôm nay muốn diễn tả rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta, cuộc đời này mong manh vắn vỏi lắm. Bởi thế nó rất hệ trọng, thưa anh chị em, hệ trọng, bởi vì số phận đời đời của mỗi người chúng ta được quyết định trong thời gian tạm bợ này. Cái người mà theo đạo Phật đó, thì tin ở cái sự đầu thai kiếp sau, hay là tin vào luân hồi nghiệp báo. Nhưng người Kitô hữu của chúng ta không tin như vậy. Nhưng Kitô hữu chúng ta tin rằng vĩnh cửu được gieo mầm trong hiện tại. Cho nên đừng để thời gian trôi qua một cách phung phí. Đời người chúng ta chỉ có một lần mà thôi, cho nên được và mất chỉ có một cơ hội mà thôi, thưa anh chị em. Và vì thế thân phận mỏng giòn mà phục vụ mùa chay nhắc nhở cho chúng ta đừng quên, không phải chỉ có liên quan đến phần xác hay chết của phận người, mà còn về tinh thần cũng mong manh yếu đuối như vậy, thưa anh chị em. Và cuối cùng, ý nghĩa thứ ba, mùa chay thánh năm nay, thưa anh chị em, còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là năm toàn thể giáo hội của chúng ta sống đức tin. Và vì thế, muốn tuyên xưng đức tin trọn vẹn thì cần phải biết ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Cho nên ăn chay hãm mình chính là cách chúng ta thực hành việc ăn năn sám hối. Nhưng quan trọng nhất chúng ta cần phải xác tín là thông qua cái việc thiết thực ấy đó, thì con người của mình cần phải được đổi mới toàn diện trong cái niềm tin thác và hy vọng vào tin mừng cứu độ, thưa anh chị em. Đúng như thế, cái việc mà chúng ta cử hành mùa chay trong cái bối cảnh của năm đức tin cho chúng ta một cái cơ hội quý báu, đó là suy niệm về cái mối quan hệ, về cái mối quan hệ giữa đức tin và đức ái. Mối quan hệ tương quan giữa đức tin và đức ái, giữa việc chúng ta tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, và tình yêu là hoa quả của tác động của Chúa Thánh Thần, và là điều hướng dẫn chúng ta trên con đường tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Cho nên thưa anh chị em, người Kitô hữu của chúng ta hãy ăn chay nhiều hơn, thậm chí ăn chay trong suốt cả cái lộ trình trần thế, bằng cách ăn năn sám hối vì tội lỗi chúng ta đã mắc phạm với Thiên Chúa và đặc biệt với anh chị em của mình. Đồng thời, trong năm đức tin này, cái việc ăn chay của chúng ta đó là thực hành đúng cái lời Chúa dạy mà chúng ta đã nghe nhiều. Gặp anh em đói thì phải cho ăn, khát thì phải cho uống, anh em là khách lạ thì phải tiếp rước, anh em trần truồng thì cho áo mặc, anh em đau yếu thì phải tới viếng thăm, bị tù đầy thì hỏi han chia sẻ. Đó chính là những cách ăn chay thực tế nhất ở trong đức tin, và đó là cách mà chúng ta nhớ ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời mời gọi của giáo hội chúng ta khi chúng ta bước vào mùa chay thánh. Chớ gì thưa anh chị em, khi chúng ta chút nữa đây, mỗi người sẽ lãnh một chút cho trên đầu. Chúng ta hãy ý thức thân phận mỏng manh của mình và hãy sống làm sao cho xứng đáng đúng với ơn gọi Kitô hữu của chúng ta